là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự hội nghị của Chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị thủy sản đạt 320 tỷ đồng. Huyện Văn Yên trồng mới hơn 2.100 ha rừng. Yên Bái xử phạt gần 100 triệu đồng các hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19.
Nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020, phóng viên thời sự sẽ ghi nhận về những đổi thay trên quê hương Yên Bái hôm nay. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành trung ương và các địa phương về nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan của tỉnh. Sau hơn 3 tháng kể từ thời điểm bùng phát, đến nay dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Đối với nước ta, dịch đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống nhân dân. Theo báo cáo, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 ước chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ. Dịch kéo dài thì rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,8%. Một số chỉ tiêu vĩ mô có nguy cơ bị tác động mạnh như chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm có thể tăng 4% nếu không có giải pháp điều hành quyết liệt. Thu ngân sách nhà nước có thể giảm 145.000 tỷ đồng. Xuất nhập khẩu đầu tư của khu vực tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh. Đáng chú ý trong quý 1, lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản gần như không có tăng trưởng. Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm mạnh. Nhiều lao động bị cắt giảm, mất việc làm. Trong đó có tới 53% doanh nghiệp giảm ít nhất 20% số lao động. Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương thực hiện ngay 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, hướng tới đối tượng là doanh nghiệp, người lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn. Các ngân hàng, ngành tài chính, công thương, giao thông vận tải đã kịp thời triển khai các giải pháp như giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, miễn giảm phí dịch vụ, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, gia hạn, giãn, hoãn các khoản phải nộp của doanh nghiệp về thuế, tiền thuê đất, giảm giá điện, giá xăng, dầu, dịch vụ. Với giá trị quy đổi ước tính khoảng 330.000 tỷ đồng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, các hoạt động sản xuất kinh doanh và nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với các chính sách hỗ trợ trực tiếp hoặc cho vay ưu đãi hướng tới 6 nhóm đối tượng với kinh phí khoảng 62.000 tỷ đồng. Để phục hồi nhanh nền kinh tế trước tác động của đại dịch COVID-19, tại hội nghị, các bộ ngành trung ương và các địa phương đề nghị Chính phủ tập trung 3 nhóm giải pháp với 33 nhiệm vụ cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch. Trong đó thực hiện ngay các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện kế hoạch, tiếp tục giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung giảm các loại phí, giá phí dịch vụ, mở rộng đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, nâng mức giảm trừ gia cảnh, miễn giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các nhiên liệu, tiếp tục rà soát, tháo gỡ các rào cản khó khăn vướng mắc về ngân sách, đầu tư xây dựng, đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết năm 2020 cho các dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2020. Cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đường cao tốc theo phương thức đối tác đầu tư sang đầu tư công. Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cần thực hiện quyết liệt và đầy đủ các giải pháp nhằm duy trì hoạt động kinh tế ở mức hợp lý để gia tăng khả năng bình phục nhanh và bứt phá cho nền kinh tế sau khi dịch qua đi. Tiếp tục xác định những động lực mới cho tăng trưởng, làm cơ sở để mạnh nhanh việc cơ cấu lại nền kinh tế cho phù hợp với những chuyển dịch và cấu trúc mới. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành các kế hoạch chi tiết để phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời ứng phó với các tình huống theo 5 cấp độ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo sát sao việc nắm bắt, theo dõi, sàng lọc, tổ chức cách ly các đối tượng theo quy định, kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, công an, y tế và các ngành liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh, tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 với quan điểm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định phát triển kinh tế xã hội. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện nay dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, vì vậy cả hệ thống chính trị cần thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực, biến nguy cơ thành thời cơ để ngăn chặn, đẩy lùi dịch trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, chú trọng xuất khẩu tại thị trường trong nước, kiểm soát tốt việc đầu cơ tăng giá, chú trọng công tác đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp, tăng cường truyền thông, tạo khí thế mới, quyết tâm mới trong chống dịch để đảm bảo đời sống và sản xuất của nhân dân.
Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị thủy sản đạt 320 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương duy trì diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản trên 22.000 ha, tập trung phát triển các hình thức nuôi cá thâm canh trong ao, hồ và nuôi cá lồng tại các hồ chứa, tích cực sử dụng các giống cá có giá trị kinh tế cao đưa vào nuôi trồng để tăng sản lượng, giá trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuỗi giá trị cá hồ Thác Bà, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, giao cho thuê đất và mặt nước để thúc đẩy hoạt động sản xuất thủy sản. Riêng cho 3 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.400 tấn, phấn đấu giá trị sản xuất thu được trên 1 hectare mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 200 triệu đồng trên năm. Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 10.800 tấn, giá trị sản xuất thủy sản đạt 320 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã trồng mới được hơn 2.100 hectare rừng, đạt 76% kế hoạch năm. Trong đó có 1.720 hectare quế và 430 hectare cây phân tán. Diện tích quế trồng tập trung chủ ở các xã Mỏ Vàng, Viễn Sơn, Đại Sơn và Châu Quế Thượng. Tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo thực hiện khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ được trên 11.700 hectare. Bảo vệ rừng tự nhiên đặc dụng gần 10.400 hectare. Tổ chức khai thác được gần 7.800 mét khối gỗ rừng trồng và trên 7.700 mét khối tre vầu nứa làm nguyên liệu giấy. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Chấn vừa trao tặng khẩu trang y tế, mặt nạ phòng chống dịch và dung dịch sát khuẩn cho các cán bộ y bác sĩ đang làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện Văn Chấn đã tiến hành làm mặt nạ y tế để cấp phát cho cán bộ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, khối đã tổ chức quyên góp được 21 triệu đồng tiền mặt, mua khẩu trang, nước sát khuẩn, cung cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Để kịp thời giúp đỡ động viên các y bác sĩ yên tâm phòng chống dịch COVID-19, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện đã trao tặng 1.000 mũ phòng chống dịch COVID-19, 500 khẩu trang y tế và 150 lọ dung dịch sát khuẩn cho các cán bộ y bác sĩ đang làm công tác phòng chống dịch tại các điểm chốt kiểm tra dịch, trung tâm y tế huyện và phòng khám đa khoa khu vực Sơn Thịnh.
Là địa bàn có nguy cơ xâm nhiễm dịch COVID-19 cao, nhưng với các giải pháp chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch của các cấp các ngành, nên đến nay Yên Bái chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh. Tất cả 27 ca nghi ngờ đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Quán triệt tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch đối với các cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, các chợ dân sinh, chợ đầu mối. Trước hiện tượng một số người dân ở khu vực thị trấn, thị xã, thành phố có dấu hiệu chủ quan, không tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội, như tự ý mở lại cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu, không có việc thực sự cần thiết vẫn đi ra đường và không đeo khẩu trang, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng điều tra xử lý về hình sự. Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xác minh, đấu tranh, cảnh cáo, răn đe 40 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp, số tiền 75 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xử phạt 65 trường hợp, số tiền 13 triệu đồng do không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, xử phạt 1 trường hợp bán hàng rong 1 triệu đồng và một hộ kinh doanh mở hàng không thiết yếu 5 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt 94 triệu đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Mỹ, tính đến nay đã có gần 1,6 triệu ca mắc COVID-19, hơn 95.000 người tử vong trên toàn cầu. Mỹ tiếp tục là nước có số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất, với hơn 28.500 ca mới chỉ trong vòng ngày 9 tháng 4. Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ cũng cao nhất thế giới với hơn 463.000 trường hợp, trong đó bang New York vẫn là tâm dịch với số ca tử vong tăng cao. Các đường phố ở các bang New York trong những ngày này chìm trong tiếng còi của xe cứu hỏa. Những ngày qua, con số người chết lần lượt leo lên các nấc mới. Ngày 9 tháng 4, bang New York ghi nhận thêm 799 người chết. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết con số này đã nhắc ông nhớ thêm một ngày, đó là ngày đen tối nhất của một thế hệ. Ông Cuomo cho biết New York đã mất 2.753 người trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001, trong khi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.000 người dân New York. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đã tiến hành tổng cộng 2 triệu xét nghiệm người nhiễm COVID-19, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, song không đảm bảo Mỹ có thể thiết lập một hệ thống xét nghiệm trên toàn quốc. Sau phiên đàm phán kéo dài 16 tiếng trong đêm 8 tháng 4 mà không đạt kết quả, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên EU đã nối lại cuộc đàm phán trong tối ngày 9 tháng 4 và đi đến thống nhất huy động gói cứu trợ kinh tế khổng lồ trị giá 500 tỷ euro, tương đương 590 tỷ đô la. Gói cứu trợ của châu Âu sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, khoản vay lên tới 240 tỷ euro từ Quỹ cứu trợ khu vực đồng tiền chung châu Âu. Thỏa thuận này đã phá vỡ bế tắc châu Âu trong việc đối mặt với những hậu quả tiêu cực về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục tàn phá nền kinh tế Eurozone. Đức, nền kinh tế lớn nhất trong khối, dự kiến sẽ giảm gần 10% trong quý 2 năm nay. Ngày 9 tháng 4, chính phủ Ấn Độ thông báo đã thông qua gói tài trợ trị giá 150 tỷ rupee nhằm tăng cường cuộc chiến chống viêm đường hô hấp COVID-19. Khoảng một nửa trong gói tài chính này, tương đương khoảng 770 tỷ rupee, sẽ được sử dụng cho chương trình phản ứng khẩn cấp COVID-19 và phần còn lại để hỗ trợ về trung hạn. Các lĩnh vực trọng tâm sẽ là phát triển các cơ sở chẩn đoán và điều trị COVID-19 chuyên dụng, mua sắm tập trung các thiết bị y tế thiết yếu và thuốc men cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân. Đến nay, tổng cộng đã có 223 phòng thí nghiệm, bao gồm 157 phòng thí nghiệm của chính phủ và 66 phòng thí nghiệm tư nhân đang đẩy mạnh triển khai sàng lọc COVID-19. Trước đó, ngày 27 tháng 3, chính phủ Ấn Độ đã công bố gói cứu trợ trị giá gần 23 tỷ đô la để đảm bảo cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Cùng ngày, giới chức Ấn Độ thông báo ghi nhận 591 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này hơn 5.860 người, trong đó có 169 trường hợp tử vong. Hiện Ấn Độ đang sửa chữa lại các toa tàu cũ để làm các phòng bệnh cách ly. Ngày 19 tháng 4, lực lượng chức năng nước này đã bắt đầu phun khử khuẩn các phòng bệnh cách ly đã hoàn thành. Ngày 19 tháng 4, Nga và Ả Rập Xê Út đã đạt được thỏa thuận sơ bộ cắt giảm sản lượng dầu thô lịch sử trong nỗ lực tái cân bằng thị trường dầu mỏ, vốn đang rơi vào khủng hoảng sau khi giá dầu giảm sâu do nhu cầu tiêu thụ dần của toàn cầu suy giảm. Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Salman Al-Sau cho biết nước này đã sẵn sàng tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô sau khi thỏa thuận này hết hiệu lực. Cùng ngày, Quốc vương Ả Rập Xê Út, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin đã có cuộc điện đàm và nhất trí tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các nước sản xuất dầu mỏ nhằm ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đón nhận những kết quả tích cực từ cuộc họp của OPEC cộng, giá dầu trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 4 đã tăng trưởng mạnh. Giá dầu Brent giao tháng 5 đang giao dịch ở ngưỡng 34,36 đô la một thùng, tăng 1,75 đô la.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 120 năm, ngày 11 tháng 4 năm 1900, toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định thành lập tỉnh Yên Bái. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh dũng kiên cường, đồng hành cùng quân dân cả nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và dựng xây quê hương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về những đổi thay khởi sắc của quê hương Yên Bái nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020.
Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta. Đến đầu năm 1886, quân Pháp đánh chiếm Yên Bái. Tiếp đó, ngày 11 tháng 4 năm 1900, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Yên Bái, gồm Phủ Trấn Yên, Châu Văn Trấn, Châu Văn Bản và thị xã Tỉnh Lỵ, đặt tại làng Yên Bái. Trong thời gian này diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa gây khó khăn cho thực dân Pháp trong việc thiết lập bộ máy thống trị. Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Yên Bái đầu năm 1930 do nhà yêu nước Nguyễn Thế Học lãnh đạo, mặc dù không thành công, song đã tạo nên tiếng vang lớn. Cũng từ mùa xuân năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cùng với cả nước, quân và dân Yên Bái đã nhất tề đứng lên kháng chiến, góp phần vào thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Yên Bái vinh dự tự hào là một trong những địa phương giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất. Tháng 10 năm 1971, chính phủ quyết định thành lập thị xã Nghi Lộ. Tiếp đó, ngày 3 tháng 1 năm 1976, tiến hành hợp nhất các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và thị xã Nghi Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. đến năm 1991, tỉnh Hoàng Lư Sơn lại được chia tách thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, đặc biệt sau hơn 34 năm thực hiện đường lối đổi mới, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của một tỉnh miền núi, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Từ một tỉnh miền núi nghèo nàn, lạc hậu với kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp, du canh du cư, Yên Bái đã chuyển sang nền kinh tế hàng hóa phát triển đa dạng. Đến nay, tỉnh đã hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung với việc ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với các cơ sở chế biến, giải quyết đầu ra cho sản phẩm.
Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp là đạt 4,75% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp mà đã đi vào chiều sâu, đặc biệt là đã hình thành các cái chuỗi giá trị. Thì cái giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích canh tác trồng trọt thì bình quân là đạt 61 triệu đồng trên một hecta.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có một nền công nghiệp phát triển khá, là một trong các tỉnh dẫn đầu khu vực về giá trị sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, những năm gần đây, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị với những chính sách cởi mở thông thoáng trong thu hút đầu tư, phát triển nguồn lực đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế của Yên Bái tăng trưởng mạnh. Yên Bái đã và đang tập trung bứt phá vươn lên mạnh mẽ trên các lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hàng loạt dự án hợp tác quan trọng với nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Vingroup, Sun Group, tập đoàn APEC, tập đoàn TH, tập đoàn Alpha Nam, tập đoàn FLC, tập đoàn dược phẩm Nippon Suki cùng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ được triển khai trên địa bàn tỉnh, là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới hợp tác cùng phát triển của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và các địa phương trên địa bàn.
Ông Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái nói:
các nhà đầu tư quan tâm lên tìm hiểu khảo sát thực tiễn tại Yên Bái thì đều được tạo được mọi điều kiện để các nhà đầu tư tìm hiểu được. Và trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì tỉnh luôn chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ cho các nhà đầu tư để đảm bảo các dự án được triển khai thực hiện một cách thuận lợi nhất.
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn APEC, đơn vị đang có những hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Yên Bái cho biết.
Lãnh đạo từ tỉnh ủy đến ủy ban và các sở ban ngành hết sức là tích cực hỗ trợ chúng tôi và chỉ mong muốn làm sao là nhà đầu tư có một thái độ làm việc hết sức nghiêm túc, tâm huyết và quyết liệt thì tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện trong những khuôn khổ pháp luật cho phép để làm sao dự án của nhà đầu tư sớm đi vào triển khai và vận hành nhất. Và cũng rất là vui mừng là năm vừa rồi là chúng tôi cũng đã có những thành quả đầu tư nhất định tại tỉnh Yên Bái.
Sau nhiều thập niên phấn đấu, Yên Bái đã có một hệ thống giao thông phát triển đồng bộ gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt Yên Bái là một trong số ít các tỉnh đi đầu cả nước về việc xây dựng giao thông nông thôn. Ít có một tỉnh miền núi nghèo như Yên Bái mà những năm gần đây đã xây dựng được 7 cây cầu hiện đại vượt sông Hồng, đáp ứng khát vọng ngàn đời của người dân. Từ một thị xã Yên Bái hoang tàn đổ nát trong chiến tranh, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, đặc biệt là sự nỗ lực phi thường của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, Yên Bái đã có một trung tâm tỉnh lỵ phát triển và trở thành thành phố đầu tiên ở vùng Tây Bắc, một thành phố phát triển theo hướng xanh, sạch đẹp, văn minh.
Chị Vũ Sơn Tùng, người dân ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
cảm thấy là các lãnh đạo của tỉnh rất là quan tâm đến đời sống của người dân, cũng như là các hoạt động vui chơi giải trí của người dân, và bộ mặt của tỉnh Yên Bái ngày càng thay đổi, phát triển.
Những năm gần đây, tỉnh đã quan tâm phát triển để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo mang bản sắc riêng của Yên Bái như triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê, chương trình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản, festival dù lượn, bay trên mùa nước đổ, bay trên mùa vàng, hay tuần văn hóa du lịch Mường Lò, du lịch bình nguyên xanh khai trung cùng các tour tuyến du lịch tâm linh khám phá trải nghiệm đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Có thể thấy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Yên Bái đã có những đổi thay toàn diện tích cực. Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ được coi trọng, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, văn hóa thông tin phát triển. Các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư xây dựng đồng bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Bộ mặt kinh tế xã hội, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay khởi sắc.
Ông Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khẳng định:
Bà con nhân dân huyện Trạm Tấu đời sống vật chất tinh thần đã được cải thiện một cái rõ rệt và ổn định về tình hình phát triển kinh tế xã hội và mức sống của bà con cũng được nâng lên.
Suốt chiều dài lịch sử 120 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, gặt hái được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Đặc biệt, năm 2019 vừa qua đánh dấu bước tiến vượt bậc ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, cao nhất từ trước đến nay, thu ngân sách đạt trên 3.500 tỷ đồng, vượt 48% dự toán trung ương giao và tăng 22% so với năm 2018. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đã trở thành điểm sáng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả khu vực Tây Bắc. Toàn tỉnh đã có trên 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Trấn Yên vinh dự trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và cả khu vực Tây Bắc. Tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh năm 2019 đạt trên 6%. Toàn tỉnh đã có hàng trăm hộ gia đình tự nguyện làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, mong muốn khát vọng vươn lên.
Ông Lê Hoài Đăng, người dân ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi thấy rằng cái lãnh đạo của tỉnh là rất là sâu sát với công việc và thường xuyên quan tâm đến mọi mặt cái đời sống của nhân dân. Đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành cái sự quan tâm, dành cái ưu tiên trong cái việc lãnh đạo mọi mặt cho đời sống của nhân dân trong thành phố Yên Bái cũng như trong tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây, và đặc biệt trong năm 2019 có nhiều những cái thành tựu nổi bật.
Có thể khẳng định, những thành quả quan trọng mà tỉnh Yên Bái đã đạt được là minh chứng cụ thể nhất cho sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời cũng thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị cùng sự bản lĩnh, tâm huyết, đầy trách nhiệm của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định:
Thì chúng ta rất vui, rất ấn tượng về những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những kết quả đó có ý nghĩa to lớn, tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh, cũng đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước lên thăm làm việc, ghi nhận và biểu dương, tiếp thêm cho chúng ta động lực. Nhưng đồng thời cũng đặt ra những cái yêu cầu cao hơn đối với tỉnh Yên Bái chúng ta trong chặng đường phát triển tới, mà trước hết đó là năm 2020 này. Và có thể nói với sự quyết tâm quyết liệt của hệ thống chính trị cùng cả nước, tôi hy vọng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và đến được bến bờ thành công.
Những ngày tháng tư lịch sử này, với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay của người dân, tỉnh Yên Bái đang đồng lòng ngăn chặn sự xâm nhập của dịch COVID-19. Đồng thời quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, hướng tới Đại hội lần thứ 19.
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, ngay trong những ngày đầu xuân năm mới 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:
Tỉnh Yên Bái đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước. Không chỉ phát triển kinh tế, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đến văn hóa, đặc biệt là văn hóa dân tộc, anh em và đoàn kết dân tộc được giữ gìn. Tỉnh có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Cảnh quan môi trường được cải thiện ngày càng xanh, sạch, đẹp. An ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo và giữ vững.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, các kết quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng.
Vinh dự tự hào với những thành quả đạt được, với truyền thống lịch sử của quê hương anh hùng, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt khó vươn lên, tranh thủ thời cơ, nắm chắc vận hội, không ngừng tăng tốc bứt phá, ghi thêm những dấu mốc đáng tự hào trong chặng đường xây dựng và phát triển.
Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý. quý vị và các bạn, Southampton đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên tại ngoại hạng Anh thông báo về việc giảm lương cầu thủ trong mùa dịch COVID-19. Toàn bộ cầu thủ đội 1, ban huấn luyện và ban lãnh đạo đã cùng nhau đồng ý với thỏa thuận lương mới. Số tiền tạo ra từ việc cắt giảm lương này sẽ được Southampton ủng hộ cho dịch vụ y tế công cộng để hỗ trợ cho mặt trận chống dịch tại Anh. Ban lãnh đạo Southampton cũng cho biết họ sẽ không nhận gói hỗ trợ lương của chính phủ Anh và các nhân viên đội bóng vẫn sẽ hưởng 100% lương nhờ việc giảm lương của đội 1 và thỏa thuận mới này sẽ có hiệu lực đến hết tháng 6. Sau đó Southampton sẽ đánh giá tiếp tình hình để đưa ra những quyết định tiếp theo. Thời gian gần đây, thượng tầng của Barca đã xuất hiện những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Mới đây, 6 thành viên ban lãnh đạo của Barca đã gửi thư tới chủ tịch Josep Maria Bartomeu để xin rời khỏi cương vị của mình. Lý do xoay quanh bất đồng về tiêu chí và hình thức quản lý của câu lạc bộ trước những thách thức lớn trong tương lai, đặc biệt là kịch bản mới sau đại dịch COVID-19. Ngoài lý do trên thì nguyên nhân mà 6 lãnh đạo của Barca từ chức vì không nằm trong kế hoạch đại tu bổ của ban lãnh đạo Barca. Do đó các bên đã xảy ra nội chiến ở thượng tầng của Barca dẫn đến xung đột lợi ích, dẫn đến các mối quan hệ. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Chelsea đang nỗ lực đàm phán với Barca để tìm cách mua đứt Felipe Coutinho. Đội bóng nước Anh đang đứng trước cơ hội sở hữu tiền vệ người Brazil với giá khoảng 55 triệu bảng, chưa bằng một nửa so với số tiền Barca bỏ ra để giết Coutinho từ Liverpool về hồi năm 2018. Đội chủ sân Nou Camp được cho là đang rất muốn bán Coutinho để giải quyết vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, đội bóng đang mượn Coutinho là Bayern Munich dường như không hề muốn mua đứt tiền vệ này. Trong một diễn biến khác, Tomiti Formosensa dính chấn thương dây chằng chéo trước vào tháng 4 năm ngoái, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1998 mới ra sân 2 trận cho đội U23 của Quỷ Đỏ. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Hà Lan với MU chỉ còn thời hạn tới hết mùa giải năm nay. Được biết, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ chuẩn bị kích hoạt điều khoản tự gian hợp đồng với Timothy Formosensa thêm một năm nữa. Bayern Munich và Thiago Alcantara căn bản đã thống nhất về một bản hợp đồng đến ngày 30 tháng 6 2023 và chỉ còn một vài chi tiết nhỏ nữa sẽ được hoàn thiện trong mấy ngày tới. Thiago là tiền vệ trụ cột không thể thiếu ở tuyến giữa của Bayern Munich và thường xuyên được Hansi Flick khen ngợi. Phong độ xuất sắc của Thiago đã đánh tan tất cả mọi nghi ngờ về anh và giờ đây đã được câu lạc bộ đền đáp bằng một bản hợp đồng dạn thêm 3 năm nữa. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 4 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.